Tiên Luyện Chi Lộ, chương 639, Tâm Ma và Thần Linh, gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, Vân Dịch bị một đoàn tử diễm trong hư không buông xuống bao phủ. Thân mình của hắn cũng dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người. Dưới đám mây màu xám chỉ còn lại có một đoàn tử diễm quỷ dị lấp lóe không ngừng, tán ra một cổ thiên uy không thể chống cự. Bốn phía rơi vào cảnh tĩnh lặng, toàn bộ chúng tu sĩ phàm vân đảo giờ khắc này đều như ngừng hô hấp. Đám người Trương Hằng trầm mặc không nói gì, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng. Vân Dịch có thể vượt qua thiên lôi, điều này cũng không ra ngoài ý liệu của Trương Hằng, nhưng kế tiếp tâm ma kiếp lại cực kỳ gian nan. Thân là huyết sát quân vương, hắn trầm luân trong giết chóc máu tanh một thời gian dài, tu vi lại tăng trưởng nhanh như vậy, khẳng định không thể dễ dàng vượt qua tâm ma kiếp. Mở đôi mắt lóng lánh kim quang, nhìn đoàn xương mờ màu tím kia, Trương Hằng khẽ nhíu mày. Sư tôn, tình huống của nhị sư đệ như thế nào? Hắn có thể vượt qua tâm ma kiếp lần này hay không? Quách Phong tỏ vẻ lo lắng hỏi. Đệ tử nhớ rõ khi mình mới vừa đặt chân vào độ kiếp kỳ, đối mặt với tiên kiếp cũng không có đánh xuống tâm ma kiếp. Lạc Hà giải thích nói. Trừ một lần tiên kiếp cuối cùng tấn chức đại thừa kỳ ra, ba lần tiên kiếp trước đó cũng không phải mỗi người đều sẽ đánh xuống tâm ma kiếp. Nếu tâm tình không hề sơ hở, đạt tới như ý viên mãn, hơn phân nửa tâm ma kiếp sẽ không đánh xuống. Nhưng một khi tâm ma kiếp đánh xuống, tỷ lệ thành công độ kiếp sẽ giảm mạnh. Lạc Hà nói thêm, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt tập trang nhìn về phía đoàn hỏa diễm màu tím lúc sáng lúc tối kia, khẽ thở dài một hơi. Dường như cũng rất lo lắng cho Vân Dịch, trong đôi mắt sáng của Tú Ninh lóe ra vài tia tinh quang, nói với Trương Hằng. Sư tôn, nếu nhị sư huynh không vượt qua khảo nghiệm của tâm ma kiếp, ngài có thể trợ giúp huynh ấy hay không? Trương Hằng sắc mặt lãnh đạm, hừ lạnh nói. Tâm ma kiếp bất lực. Thanh âm lãnh lạnh của hắn dường như không đủ ực tự nhiên, mấy người Tú Ninh đều hai mặt nhìn nhau, nhưng nghĩ lại cũng không cảm thấy có gì lạ. Tâm ma kiếp là khảo nghiệm về phương diện cảnh giới của tu sĩ, không có quan hệ nhiều với pháp lực thâm hậu hoặc là thực lực cao thấp của bản thân. Tên gọi như ý nghĩa, tâm ma kiếp chính là đề cập tới kiếp nạn về mặt tâm linh, người khác sao có thể nhúng tay. Lạc Hà đứng ở bên cạnh Trương Hằng, dùng thần niệm truyền âm nói. Ngươi thật sự không có cách nào trợ giúp hắn độ tâm ma kiếp sao? Ta nhớ rõ lúc trước thời điểm ở huyết sát động phủ, ngươi thông qua hư không hỏa diễm, có thể ảnh hưởng uy lực lớn nhỏ của thiên kiếp mà. Trương Hằng sắc mặt bình tĩnh nói, chí đến chết rồi sau đó sinh ra, nếu để tồn tại trong lòng hắn dù là một chút xíu tâm lý may mắn, sẽ làm cho hiệu quả của thiên kiếp giảm xuống thật lớn. Lạc Hà cười ha hà, thở một hơi dài nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý nói. Độ thiên kiếp tới một mức độ nào đó mà nói cũng có thể tăng lên tu vi của tu sĩ. Tâm ma kiếp có thể tôi luyện thật tốt cho tâm cảnh người này, nếu có thể để hắn một mình vượt qua, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Ngay khoảnh khắc đó, tim mang trong hai mắt Trương Hằng trở nên dịu đi rất nhiều, trên mặt cũng giãn ra dễ chịu. Lạc Hà mặt đầy ý cười, từ trong biến hóa thần sắc của Trương Hằng có thể đoán ra, Vân Dịch rơi vào khốn cảnh ma kiếp trong lòng lần này. Khẳng định sẽ có chuyển biến. gocchuyenaudio.com. Tốt, đúng rồi, sao ta không nhìn thấy Tuyết Dung? Lạc Hà đảo ánh mắt nhìn lướt qua toàn bộ phàm vân đảo, kinh ngạc hỏi. Trương Hằng lạnh nhạt nói, vì tránh cho nàng thêm nhiều lo lắng, thời điểm ta can thiệp vào thiên kiếp kia, nên tạm thời lưu nàng lại trong lĩnh vực không gian. Dứt lời, Trương Hằng vừa động ý niệm, Ninh Tuyết Dung liền hiện ra bên cạnh hắn. Ninh Tuyết Dung vừa định lên tiếng, đột nhiên cảm nhận được khí tức áp lực ở chung quanh, nàng đưa mắt nhìn liên thấy đám kiếp vân cùng đoàn tử diễm đại biểu tâm ma kiếp trong hư không kia. Nàng lập tức hiểu được cả kinh, thấp giọng kêu lên. Vân Dịch không ngờ đang độ thiên kiếp, chuyện trọng yếu như vậy mà đại ca lại để ta ở trong lĩnh vực không gian. Trương Hằng cười giả lả nói, ta không phải cho muội đi ra rồi sao? Mấy người còn lại, cũng không phải đứa ngốc vội vàng trợ giúp ăn khớp với Trương Hằng. Phù, đúng lúc này, đoàn tử diễm kia biến mất vào hư không, hiện ra thân hình của Vân Dịch. Đập vào mắt là Vân Dịch toàn thân ướt đẫm, quần áo xốc xách, sắc mặt chật vật, khóe miệng còn lưu lại một ít vết máu. Mặc dù nhìn qua vô cùng chật vật, nhưng ánh mắt của hắn lại có vẻ sáng ngời thâm thúy hơn. So với trước kia càng kiên định hữu lực hơn, Trương Hằng cùng Lạc Hà thầm gật đầu tán thưởng, xem ra trải qua tâm ma kiếp lần này, về tâm cảnh của Vân Dịch đã nâng cao một bước. Sư huynh, nhìn dáng vẻ của huynh, vừa rồi hẳn là đã trải qua một phen hung hiểm, cuối cùng huynh làm thế nào vượt qua tâm ma kiếp vậy? Tú Ninh tò mò hỏi. Mọi người cũng đều dừng ánh mắt trên mặt Vân Dịch. Đúng vậy, sư đệ, nói xem ngươi trải qua độ tâm ma kiếp thế nào? Quách Phong thúc giục. Vân Dịch mặt lộ vẻ hổ thẹn nói, đều do tu vi của ta tăng lên quá nhanh, tâm cảnh cũng không ổn định mới dẫn tới tâm ma kiếp. Dưới tâm ma kiếp đó, tâm linh ta thiếu chút nữa đã rơi vào giết chóc tuyệt đối. Mất đi tất cả lý trí, nhưng ở thời điểm cuối cùng ta đột nhiên nhớ tới thần linh nhãn của sư tôn. Ngay khoảnh khắc đó, thần linh nhãn của sư tôn giống như ngọn đèn tỏa sáng chiếu rọi trong hắc ám cùng giết chóc tuyệt đối kia, giúp tâm thần ta đại phát thần uy. Dọa cho tâm ma này sinh kia sợ tới mức hồn phi phách tán. Cuối cùng ta liền thoải mái vô cùng vượt qua tâm ma kiếp. Cảm giác tu vi của tâm cảnh có điều tăng tiến, Vân Dịch vừa nhớ lại, vừa nói. Cuối cùng ánh mắt hắn đừng ở trên mặt Trương Hằng, khom người thật sâu. Đa tạ sư tôn tương trợ, mọi người tại đây, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Mượn dùng ngoại lực để độ tâm ma kiếp, điều này cũng quá khó tin. Tú Ninh tựa cười như không cười nói, không nghĩ tới thần linh nhãn của sư tôn còn có tác dụng xua tan tâm ma. Thần linh nhãn không ngờ lại dọa cho tâm ma của Vân Dịch sợ tới mức hồn phi phách tán, uy hiệu này quả thực đáng sợ. Trương Hằng thản nhiên nói, người có thể vượt qua tâm ma kiếp lần này, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình, sư tôn vừa rồi cũng không có ra tay. Lạc Hà như có chút suy nghĩ, cười ha hả nói với Vân Dịch. Chỉ cần sư tôn ngươi còn tồn tại trên thế giới này. Đồng thời ngươi lại không sinh ra một chút lòng riêng tư gì đối với hắn như vậy từ nay về sau. Bất cứ tâm ma kiếp gì đều không thể chân chính chạm tới ngươi được. Trừ phi thực lực của ngươi vượt qua sư tôn của mình. Vân Dịch mừng rỡ, cho tới bây giờ ta đối với sư tôn đều là tôn kính và sùng bái tuyệt. Góc truyện audio.com, đối, vĩnh viễn cũng không có nghĩ tới sẽ vượt qua người. Từ nay về sau ta độ thiên kiếp so với người khác có nhiều hơn một tấm kim bài miễn tử. Lạc Hà nhắc nhở, đây thực ra là một loại phương pháp bá đạo dùng ma khắc ma. Hiệu quả của thần linh nhãn đích xác là nghịch thiên nhưng ở một mức độ nào đó. Nó xem như là một loại tâm ma khác trong tâm linh của ngươi. Chỉ cần ngươi đối với sư tôn của mình không sinh ra dị tâm cùng bài xích gì, nó sẽ vĩnh viễn là thần linh chấn nhiếp tất cả tâm ma trong lòng ngươi. Trương Hằng lại trầm ngâm suy nghĩ, từ khi tu luyện thần linh nhãn loại thần thông phụ trợ này. Mình đi lại trên thế gian liền thoải mái hơn rất nhiều. Có thể nói, trong các thần thông Trương Hằng tu luyện, thần linh nhãn hoàn toàn xứng đáng là thần thông phụ trợ đệ nhất. Bởi vì thần thông này hoàn toàn là dùng để phụ trợ. Không có bất cứ sức chiến đấu thực chất gì, mới không có bị liệt vào thần thông chủ tu. Trên thực tế, trong cả tháp trong Ngọc Giản còn có rất nhiều thần thông phụ trợ cùng các loại bí thuật, mỗi một thứ tu luyện đến mức tận cùng, đều có thể ngạo thị nhất giới. Nhưng tinh lực của con người dù sao cũng có hạn, Trương Hằng có thể lựa chọn thần linh nhãn loại thần thông cực kỳ có tác dụng này với bản thân hắn mà nói cũng là thập phần may mắn. Đệ tử hiểu rồi, Vân Dịch nói với ánh mắt chân thành, vạn phần cảm kích. Nhớ ngày đó, hắn chẳng qua là một tu sĩ huyết ma đạo bình thường trên phàm Vân Đảo. Chính là nhờ có Trương Hằng mới có thể tu luyện tới cảnh giới độ kiếp sơ kỳ hiện nay. Trương Hằng trầm ngâm một lát rồi nói, có huyết chú chỉ trợ giúp ngươi sớm hay muộn cũng tu luyện đến đại thừa kỳ. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, lúc này ta có một chuyện phải nhắc nhở ngươi. Dứt lời, Trương Hằng vừa động ý niệm, hắn cùng Vân Dịch đồng thời biến mất trên hư không, tiến vào lĩnh vực không gian. Sư tôn mang đệ tử vào đây, có chuyện gì? Vân Dịch nghi hoặc hỏi. Trương Hằng dùng hai tròng mắt thần bí sâu thẳm, đánh giá hắn một lát nói. Ngươi hiện tại là huyết sát quân vương duy nhất trong hạ giới, lại có được chính phẩm tu luyện huyết chú chỉ có thể so với tiên bảo bực này. Ta có một loại ý tưởng, có lẽ ngươi có cơ hội kế thừa y bát của huyết sát thần đế. Huyết sát thần đế, Vân Dịch ngẩn ra, ý của sư tôn ngài là, Trương Hằng trầm ngâm một hồi, rồi nói, đây chỉ là ý tưởng của vi sư, sự thật hơn phân nửa sẽ không phát triển theo ý nguyện của ta. Cái này đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, thay đổi một ván cờ tồn tại đã rất lâu rồi. Hiện tại ta có một quyết định chính là sẽ mang ngươi cùng đi huyết sát chủ động phủ. Ngày sau có thể lấy được thành tựu như thế nào, chỉ có thể xem kỳ ngộ của ngươi. Vân Dịch chỉ mơ hồ hiểu được một chút ý tưởng của Trương Hằng, liền gật đầu nói. Đồ Nhi hoàn toàn nghe theo ý của sư tôn. Đúng rồi, sau khi tiến vào độ kiếp kỳ, uy lực của huyết hồn phiên cùng huyết ma kiếm trong tay ngươi cũng có chút không đủ, vi sư có thể giúp ngươi ngưng luyện một phen, tái mượn dùng huyết chú trì và một ít cực phẩm tài liệu, luyện chế chúng thành thông linh pháp bảo cực phẩm, hẳn là cũng không khó lắm. Trương Hằng chợt nghĩ tới một chuyện liền nói. Vân Dịch gật đầu nói, huyết hồn phiên cùng huyết ma kiếm đều còn có không gian tăng lên thật lớn. Nhưng bằng vào tu vi của đệ tử, chỉ sợ cần tới thời gian mấy ngàn. Góc truyện audio.com. Năm, ngươi hãy giao hai kiện pháp bảo này cho ta. Trương Hằng bảo Vân Dịch giao cho mình huyết hồn phiên và huyết ma kiếm, rồi phân phó. người cứ đứng một bên, chờ nửa tháng sau là sư tôn có thể thành công rồi. Dứt lời, hắn liền bắt đầu trợ giúp Vân Dịch thăng cấp uy lực của hai kiện bảo vật huyết ma đạo này. Mười mấy ngày sau, hai cổ khí tức linh bảo cường đại phóng ra trong lĩnh vực không gian. Đây, Trương Hằng thực tùy ý, thuận tay ném một cái, giao cho Vân Dịch huyết hồn phiên cùng huyết ma kiếm đã tấn chức thành thông linh pháp bảo cực phẩm. Động tác của hắn tựa như ném đồ vật rác rưởi. Nguồn, Vân Dịch mừng rỡ tiếp nhận hai kiện thông linh pháp bảo cực phẩm, trong mắt phát ra thần quang kích động. Cảm tạ sư tôn ban ân, đó chính là thông linh pháp bảo cực phẩm nha, thậm chí được một số môn phái lớn trên Chu Vương Triều cung phụng làm trấn phái chi bảo. Tại hạ giới, thông linh pháp bảo cực phẩm chính là Ngụy Tiên Bảo. Trương Hằng phất tay áo, nói, hai kiện thông linh pháp bảo mà thôi, ngươi trước cầm về để ma hợp một phen, ngươi mới tiến vào độ kiếp kỳ. Cũng nên chú ý củng cố tu vi. Dạ, sư tôn, Vân Dịch rời khỏi lĩnh vực không gian. Trương Hằng cho phân thân đi ra ngoài hội hợp cùng đám người Lạc Hà, chính mình trầm ngâm một lát, đột nhiên duỗi tay ra. Ông, trước người hắn lập tức nhiều thêm hai kiện bảo vật tản ra khí tức bể nghễ nhất giới. Tiên bảo, chờ ngươi đã lâu, Trương Hằng thi thào lẩm bẩm, trong mắt lóe ra hào quang hưng phấn. Cách Trương,